Như vậy là đều trở thành Upatthak bình đẳng với nhau, Upaji, Upatthak thì bình đẳng hết đó. Đều là đệ tử Phật. Mà cho đến ai mà muốn xin xin đồ, xin đạc hay là xin có điều gì cần cần giúp đỡ thì Ngài cũng nói là cũng phải thọ tam quy đi, rồi sau đó mới cho. Nếu có người nào mà thí cho Tam Bảo, có vật để thí cho Tam Bảo đó, thì Ngài đều nghe từ Đấng Thế Tôn, tức là đều hỏi thăm nơi Đấng Thế Tôn đó. Thì Ngài thấy Đấng Thế Tôn đó, tức là Đức Phật đó, đều xưng tên người đó lên rồi chú nguyện, thì người đó đều được sinh lên cõi trời khi mất đó. À, Ngài đó, chính Ngài đó, Ngài xưng tên của người đó lên và cầu nguyện cho người đó, thì để người đó sẽ được sinh cõi trời. Cho nên Đức Phật mới nói lành thay. Đức Phật chấp nhận là Ngài Tu Đạt làm như vậy là đúng. Như Lai có cái chi kiến vô thượng, Đức Phật nói có những cái biết rõ tất cả các phương tiện. Những người nào mà quy sẽ đều được sinh cõi trời. Nói đúng là Đức Phật nói là điều đó rất đúng. Bởi vì Đức Phật thành Phật đó, và Đức Phật có một cái năng lực gọi là, thứ nhất là giác ngộ, là cái năng lực đó nó mạnh nhất để làm cho người ta thoát khổ. Cái thứ hai là trong đó nó có một cái phương tiện, tức là Đức Phật có cái đại nguyện đó, cứu độ chúng sinh, rồi bao nhiêu kiếp thuận theo chúng sinh mà tạo công đức. Cho nên cái năng lực nhiếp thọ của Đức Phật đưa người ta đến cái chỗ như ý mà đúng với đạo, nó gọi là phương tiện. Cái đó nó rất là mạnh. Cho nên một người nào mà chấp nhận cái sự quy Phật thì người đó đều được đi theo con đường sung sướng. Ở đây mình sẽ thấy hai kinh có khác nhau. Ở chỗ nào? Kinh của bên Đại Thừa là Rào Lượng Công Đức Kinh, nói là quy Tam Bảo á, công đức còn hơn cúng dường các bậc thanh văn duyên giác, khởi tháp bên này nọ nữa. Trong kinh Tạp A Hàm là kinh của bên Thanh Văn, thì kinh này phân ra rõ ràng. Người nào muốn đạt được một cái công đức siêu việt thì người đó giải thoát đúng nghĩa, người đó phải xuất gia. Còn chưa xuất gia đó thì có tạo công đức gì đi chăng nữa cũng chỉ sinh cõi trời thôi. Thì bởi vì chưa đi theo con đường giải thoát cho nên nó chỉ ở trong cõi luân hồi, nhưng nhờ cái công đức về quy Tam Bảo á mà chắc chắn sinh cõi trời. Không bao giờ mà lại đọa vào tam ác đạo. Mà công đức nó mạnh quá cho nên đôi khi nó lạc vua cõi trời, chứ không có thể là cõi người nữa. Thì như vậy ở trong này mình mới nghe nói là sinh cõi trời, sinh cõi trời, sinh cõi trời. Thì như vậy, thứ nhất đó là bởi vì cái ý nguyện của cái người cúng dường á, quy á, cái người nó quy Tam Bảo á, người nó vẫn là cư sĩ tại gia. Cái tâm nguyện nó chưa có đi vào con đường xuất gia. Cho nên công đức có mạnh mấy thì chăng nữa, nó cũng theo cái nguyện của mình. Cho nên công đức mạnh mà hưởng phước đức rất lớn, nó thuộc về cõi trời. Cho nên vì vậy mà sinh cõi trời. Lại ý nguyện của người đó không muốn dùng công đức đó để giải thoát. Cho nên công đức nó theo cái nguyện mà nó thành. Cho nên người đó muốn giải thoát thì phải xuất gia. Đó là cái pháp của Thanh Văn. Nhưng mà cái pháp của Đại Thừa đó là pháp thành Phật, pháp nhiếp lợi ích chúng sinh, thân cận nhiếp thọ chúng sinh. Cái pháp đó không có đi thẳng ngay vào con đường giải thoát. Cái pháp đó nó phải đi chung với con đường luân hồi của chúng sinh rất nhiều kiếp. Nhưng mà đừng có nghe vì vậy mà mình nghĩ là pháp đó thuộc về luân hồi. Theo Đại Thừa thì như vậy. Thế cho nên cái công đức của những cái pháp này nó thuộc về Bồ Tát. Tức là Bồ Tát làm công đức là để có phương tiện lợi ích cho chúng sinh, để có phương tiện giúp ích chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh. À, ở trong luân hồi mà có được những cái phương tiện tốt để làm đúng cái pháp của mình. Thành ra như vậy mà Đại Thừa có thể nhìn thấy rằng là đó không phải là cái pháp sinh thiên, à, mà đó là cái pháp của Bồ Tát. Đại Thừa sẽ nhìn thấy cái quy y Tam Bảo là một pháp của Bồ Tát. Thì đó là cái mình nhận theo trong kinh, mình nghe kinh rồi mình giải thích để hiểu rõ. Kết luận lại thì Tổ Đạo Tuyên lại trích kinh kêu là Đại Tập Kinh, nói người nữ nào mà mang thai, sợ thai bất an thì trước hết phải thọ tam quy cái hãng. Khi thọ tam quy rồi thì cái thai nhi đó sẽ không bị cái gì nguy hiểm nữa. Cho đến khi sinh ra thì cái người con đó thân tâm đều lành lặn, không bị tật nguyền gì hết và được thiện thần ủng hộ. Đấy, tóm trong kinh đều nói là nếu mà mình quy y Phật Pháp Tăng á thì các vị thiện thần ủng hộ mình. Bởi vì công đức của Phật rất lớn, bao trùm tam thiên đại thiên thế giới. Và tất cả các vị thần thánh, các vị thiện thần đó, đều nương vào Đức Phật để cúng dường phụng sự để lấy công đức nữa. Cho nên người nào đó, quy vào Tam Bảo thì đều có cái năng lực cứu hộ, giúp đỡ của thiện thần nữa. Còn năng lực chính của Tam Bảo không phải chỉ cứu hộ giúp đỡ mà đem mình đến chỗ giải thoát nữa, mà nó tùy theo cái tâm nguyện của mình đến mức độ nào. Nguyện. Đấy thì bây giờ mình nghe đến đây thì mình rất nên quy kính Tam Bảo và nên luôn luôn có cái tâm cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo có thể cúng dường, không phải đồ ăn bao giờ cũng là điều chính, nhưng mà nó không phải chỉ đồ ăn mới là cúng dường. Mình cúng dường làm đẹp hương hoa, mình cúng dường bằng đủ hết đó. Đánh trống hay á, mình cũng cúng dường Tam Bảo. Khi mà cầm hai cái dùi trống bắt đầu đánh tùng thình thình tùng tùng đó, là bắt đầu nói con cúng dường lên Tam Bảo. Còn mình đánh trống mà mình không chịu cúng dường Tam Bảo á, thì kiếp sau mình làm mấy thằng ban nhạc á, mấy ban nhạc để tóc dài để râu dính lên đó, hắn ra vừa ca vừa đánh trống á, thì cũng được chút tiền. Và mình vẫn đánh trống cúng dường Tam Bảo á thì phước đức kia lắm, công đức lắm. Thành ra làm gì cũng vậy hết, mình đừng quên là quy Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Cái người Phật tử như vậy thì được ích lợi ghê lắm. Nhưng mà thực ra cái đó nó đâu có khó ở đâu, nhưng mà mình cứ lơ là, mình không có chú ý nữa, và đâm ra nó mình có mà không biết xài, có mà bỏ đâu mất, có Tam Bảo không biết xài, không biết dùng, bỏ đâu mất. Khi mình vào chùa, thí dụ bây giờ tụi con đi học Pháp, cũng là mình nói là mình học để cúng dường Tam Bảo. Để lên chùa mình học khóa học, mình tu tập để cúng dường Tam Bảo, mình quy Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Thực ra nếu mà cứ làm bất cứ chuyện gì, nhiều khi mình làm một cái chuyện tốt ở ngoài đời á, mình cũng nói để cúng dường Tam Bảo, lấy công đức đó cúng dường Tam Bảo. Mình mà nhớ như vậy á thì tự nhiên cái lực gia trì của Tam Bảo rất mạnh, thiện thần á theo mình ghê lắm. Nhưng mà đôi khi tại mình chưa hiểu, mình chưa nghe, mình cứ lơ lửng lơ là, cái mình bị thiếu sót, mình bị lỗ. Ông bây giờ mỗi lần mà con mà bắt đầu vén tay áo lên để đánh trống rồi, nói con cúng dường Tam Bảo chứ không phải con đánh trống cho mấy xu huynh đâu, cúng dường Tam Bảo. Thì sau này con mà đánh trống ra một cái là tự nhiên có thể có nhiều người, người ta nghe tiếng trống đó, người ta vô, người ta bảo cho con quy y Tam Bảo. Chứ người chưa cần người ta nghe pháp gì hết, người ta nghe tiếng trống nó thôi, người ta thấy là phải quy y Tam Bảo thôi. Bởi vì khi mình đánh trống nó là mình cúng dường cho Tam Bảo, cho nên mình được cái công đức kết quả ấy. chóng mà được công đức. Mà khi có mấy công đức rồi, trời ơi, sô-cô-la gì nó đầy phòng hết trơn. Khỏi cần cầu cũng có. Rồi mình ngưng ở đây ha. Mai nghe tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành